niệm Phật như xông ướp hương thơm. Do tâm và miệng của chúng sinh biến thành nhiễm ô, sóng dòng niệm trào dâng. Muốn ngăn làn sóng dòng niệm, không chi hơn là tha thiết niệm hồng danh thánh hiệu A Di Đà. Niệm Phật như xông ướp mùi thơm, niệm lâu ngày nghiệp tiêu trí rạng, Phật tánh nơi tự tâm sẽ tự hiển lộ. Riêng các bậc tu lâu do đã thấu ngã không nên vô tận phiền não hóa thành đại quang minh, như mài dao đã bén, vàng đã luyện thành. Các tổ sư còn dạy, niệm Phật muốn thành tựu hãy dán chữ tử ở trên trán. Thấy tầm tham đắm nổi lên, tự cảnh tỉnh, chớ làm con thiêu thân mà nhảy vào lò lửa, cam chịu đốt mình. Còn đối với nhân nghĩa, biết đây là thuyền từ thoát khổ, cố gắng làm. Bởi làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Nguyện tiếp dẫn. Trong 10 phương pháp giới đều có tịnh độ, đều có Phật, Bồ Tát, nhưng chưa từng phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở cõi này về cõi của các ngài. Chỉ có hành giả chỗ tu tập đạt đủ năng lực đến đó thì tự mình về đó, nên chẳng dễ thành tựu trong đời này. Nói trăm năm một đời người, mà nhìn lại sống đến 70 tuổi, 80 tuổi cũng là hy hữu, nên phải gấp niệm Phật A-di-đà để được tịnh nghiệp thành tựu. Đến khi làm chung, được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cực lạc, thật là đường tắt để thượng thánh hạ phàm chóng thành Phật đạo, là chiếc thuyền từ của Phật độ chúng sinh. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhận rõ tâm sinh diệt, con người sẽ được hạnh phúc khi biết rõ dòng tâm sinh liền diệt, tánh tình hiện bày. Do còn chấp ngã mà con người phải khổ đau với các bóng dáng của sáu trần, bỏ quên tự tánh bản lai thanh tịnh trong sáng như gương, không hề nhận bóng sáu trần. Nếu không còn chấp ngã thì dù thấy đầy mắt, nghe đầy tai, nghĩ đầy lòng, tâm tánh vẫn thuần tịnh. Ngài Chơn Chí bảo, tự tâm thanh tịnh không cần phải tẩy rửa. Kệ xưa viết: tiền thân ngọc sáng quý vô vàng, rơi xuống bùn nhơ cõi thế gian. Thấy được thân phàm ra thân Phật, thấy nhờ mắt huệ ngó chân tâm. Chỗ tột cùng của tâm thức. Kinh điển chỉ ra chỗ tột cùng của tâm thức là cả một chân trời ánh sáng vô tận. Nên Đại sư Hám Sơn có bài ca khuyên nhủ: đừng nên ngồi trên mảnh đất trắng trong mà khao khát nhìn sự hấp dẫn hai bên bờ. Nếu thấy được thực tướng vô lượng quang nơi các pháp thì ngay tướng thức giải thoát. Có câu: khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Phật thấy nơi vạn pháp là thân mình, nên Phật ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Nên nói nhất diệp nhất di đà, tức là Phật thấy một lá cây là một đức di đà. Tánh vô lượng quang là thực tánh các pháp. Theo kinh dạy, bất luận cảnh giới nào cũng không lìa tánh pháp giới, nên bao nhiêu cái mắt thấy đều là cảnh giới Phật, bao nhiêu tiếng đều là tiếng niệm Phật. Muôn cái biết, ngàn cái biết chỉ thành một cái biết từ tánh Di Đà. Vì thế, Tổ sư bảo, càng nhìn các pháp vô tận, càng trở về tánh trong sáng. Nên Ngài Thiện Tài Đồng Tử bảo, xem thấy thế gian này đâu đâu cũng đầy châu báu sáng đẹp và thanh tịnh. Ngược lại, với cái thân nặng nề của phàm phu thấy, biết theo nghiệp lực, thấy thế gian này được xây dựng là vật chất, không có gì trong sáng cả. Ngọc kia phải giũa, phải mài. Tâm con người là một viên ngọc báu. Theo thời gian huân tập, những tập khí xấu xa, tham sân, thương ghét đầy lòng, nên viên ngọc bị phủ đầy cát đất. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt bèn sinh lòng nóng giận, chẳng phải là thu hẹp cái lượng tâm tánh bao la và chôn vùi cái đức này làm cho chất ngọc sáng ra, tức dùng lòng tin vững chắc niệm hồng danh Phật A Di Đà để thể nhập vào tánh vô lượng quang, không bị tướng giả làm trở ngại. Có một ông cụ niệm Phật lâu mà tâm vẫn bị tán loạn. Một hôm, có vị thầy đến thăm. Ông bày tỏ chỗ tán loạn, xin thầy chỉ cho cách niệm Phật được tốt hơn. Vị thầy dạy: ông từ đây thấy tướng nào cũng niệm A-di-đà Phật. Lâu dần tâm sẽ an định trong câu hồng danh của Phật, không còn tán loạn. Ông có phần lãnh hội được, ông cũng muốn cho bà cụ lãnh hội như ông. Lúc đó, ông liền cầm cái ly, đưa lên hỏi bà: đây là cái gì? Bà cụ trả lời: cái ly. Ông bảo: thầy vừa dạy, thấy tướng gì cũng đều phải niệm thành A-di-đà Phật. Từ đó về sau, dù cho cây súng bắn tôi cũng niệm A-di-đà Phật để an nhiên giải thoát. Sự mầu nhiệm của tịnh độ. Tông tịnh độ nói lên tánh của sự vật nằm ngay nơi sự vật. Do đó, nơi tướng là vô lượng quang, không bỏ tướng cầu đạo. Kinh Hoa Nghiêm viết: một hoa, một hương, không thứ gì không phải là màn lưới của thiên đế. Mọi thứ đều viên minh, đều thù thắng. Kệ xưa viết: ta có một hạt châu bị bụi trần vùi lấp lâu, sáng nay bụi hết sáng rỡ, chiếu xuyên sông núi lào lào. Thấy tướng trụ không thấy tướng sinh. Kinh viết: có người chỉ thấy tướng trụ mà không thấy được tướng sinh. Tướng trụ là khi đã ra hình tướng rồi. Thí như quả núi, con sông, cây cỏ, con người, con voi, vân vân. Còn tướng sinh, mắt thường của chúng sinh không thể nhìn thấy được. Đó là hàng tỷ hạt sáng kết hợp lại thành thế giới này với muôn hình vạn vẻ. Nhà bác học Newton cho biết, sự cứng chắc của vật chất có nguồn gốc từ ánh sáng. Thế giới của hạt sáng vô cùng bé nhỏ, mắt thường không thể thấy được, cần phải thông qua các thiết bị tinh tế. Khi đó, con người mới thấy được sự hiện diện của những phần tử được gọi là hạt sáng. Thêm một công trình nghiên cứu nữa của nhà bác học John đưa ra, làm cho nhiều người ngạc nhiên. Người ta có thể tạo ra bóng tối bằng cách cho thêm ánh sáng vào ánh sáng. Lại nhà bác học Desmond Ritis bảo rằng toàn bộ sự vật trong thế giới này, kể cả tâm của con người, chỉ là những hạt nguyên tử, còn gọi là quang tử, đang vận hành trong không gian trống rỗng. Nhà bác học Newton xây dựng một khái niệm về không gian tuyệt đối độc lập. Đó là một sân khấu vĩ đại mà trong đó vật chất tha hồ vận động, vật chất vận động trong không gian cũng như diễn viên trên sàn diễn. Không có diễn viên thì sàn diễn vẫn tồn tại. Nói về màu sắc và âm thanh, trong quyển Lưới trời ai dệt, khoa học ngày nay đã chứng minh màu sắc mà ta cảm nhận vốn là làn sóng điện từ với những tần số nhất định, và mắt người cảm nhận như là màu. Do vậy, màu vàng, màu đỏ, vân vân không nằm nơi hoa mà nằm nơi người. Màu sắc không thật, chỉ là sự cảm nhận của con người thôi. Các nhà khoa học lại cho biết, âm thanh chỉ là những làn sóng không khí lan tỏa trong không gian. Tiếng hay tiếng dở không nằm trong làn sóng, chúng nằm nơi con người. Phật cũng vậy, âm thanh chỉ là do hai trần đồng tịnh. Nếu nhận màu sắc, âm thanh chỉ là nhận một mớ vọng tưởng. Diệu lý thật tướng nơi các pháp. Người biết quay lại xét tự tánh của các pháp thì ngay hòn sỏi, phiến đá, con sông, chiếc lá đều là tánh vô lượng quang diễn bày. Ngài Mã Tổ bảo, đạt được thì khắp nơi chỗ nào cũng là Phật, còn không đạt cứ sai lầm mãi mãi. Kệ xưa viết, Di Đà phổ dân vô lượng quang, Kim Nhật khai quang vô lượng thọ, vô lượng quang chiếu vô lượng quốc, nhất thiết chúng sinh vô lượng quang. Dùng tâm tánh rộng lớn vô biên của chúng ta mà xưng danh hiệu không thể nghĩ bàn vô lượng quang. Mỗi lần xưng danh hiệu Phật là một tiếng vượt khỏi trần lao. Thế nên người tu hành hơn người không tu một cái đầu. Một cái đầu hiểu biết hơn người thường đã đành. Một cái đầu sống với tánh vô lượng quang để hóa giải tất cả tâm nhiễm ô, tình chấp, thành tâm thanh tịnh giải thoát. Người không học hỏi giáo lý có lỗi với mình. Vì mình có một Phật tánh sáng ngời mà cứ sống trong bóng tối vô minh là có lỗi với mình. Tâm an nhiên. Đại sư Tông Bổn khai thị, mắt thấy sắc như không thấy, sắc đến như gương hiện bóng, sắc qua tâm không lưu dấu vết. Nghe tiếng ngửi mùi đều như vậy hết. Tâm tánh rốt ráo không dời đổi là pháp lành không sinh không diệt. Người trí sống theo dòng trần tục mà tánh tự nhiên thường trụ, chẳng bị cuốn theo dòng đời. Đối với cả thầy các chỗ, tâm không bị lụy hại, mặc nhiên vui vẻ, tự tại thông dong. Đại sư viết kệ, ta này ý tốt vẫn an nhiên, ai chửi mắng ta cũng chẳng phiền. Phải quấy chẳng đàm thường phẳng lặng, niết bàn sinh tử thấy đồng nguyên. Biết thấu thân tâm cội rễ thật, chẳng sanh chàng trắng vốn như nhiên. Các điều vọng tưởng ưa phân biệt, biết rõ người đời chẳng đứng yên. Nhắc nhủ phàm phu đời mạt pháp, tận trừ tội lỗi ở tâm điền. Để đạt được tâm thể an nhiên, Tịnh Độ Tông quan tâm đến việc đạt tâm thanh tịnh. Sự thanh tịnh của thế giới phát xuất từ sự thanh tịnh nội tâm của cá nhân. Với tâm thanh tịnh không phân biệt, không chấp trước, sẽ đạt trình độ trí huệ cao. Do đó, thế giới xung quanh sẽ thanh tịnh tự nhiên. Câu chuyện tụng kinh. Khi xưa có một tỷ kheo rất siêng năng tụng kinh. Sau một thời gian im lặng, một thiện tín hỏi, sao đại đức không tụng kinh như xưa? Vị tỷ kheo trả lời, trước kia đối với việc tụng kinh tôi rất tha thiết, cho đến khi chứng quả ly dục, mọi thấy nghe hiểu biết nhờ vào trí tuệ đều bỏ một bên. Ở đây cho thấy hành giả đạt được sự an trú vào tuệ giác thanh tịnh. Đến giai đoạn này, có tụng kinh hay không tụng kinh không thành vấn đề, nhưng để chúng sinh được nghe pháp vi diệu, tụng kinh là sự cần thiết. Khó dễ giữa thiền và tịnh. Người tu thiền muốn thành tựu sức định, phải sạch vọng tưởng, tâm như tro lạnh, đó là một điều khó thành tựu. Vì con người chưa chết, không thể diệt tan tâm, ý thức. Người tu tịnh độ chỉ giữ tâm tịnh là được, có phần dễ hơn nhiều. Lại khi nhận được thực tướng của các pháp, sắc tâm đều do tánh sáng làm ra, lúc đó nghe tiếng, thấy sắc đều thanh tịnh. Còn ngược lại, người tu thiền muốn dứt niệm, nên một khi thấy sắc nghe tiếng liền gặp trở ngại. Câu chuyện tâm như tro lạnh. Một thiền sư nhiều năm gia công ngồi thiền nên đạt sức định khá cao. Để biểu dương chỗ thành tựu của mình, thiền sư bèn cho thợ viết tấm bảng tâm như tro lạnh treo ở giảng đường nơi sư thường thuyết pháp. Khi ấy Đức Quan Âm hóa thành một bà lão đến thưa cùng thiền sư rằng: "Thưa thầy, con già cả vốn không biết chữ nghĩa, vậy tấm bản kia viết những gì? Xin thầy đọc cho con nghe." Thiền sư liền bảo: "Thầy viết tâm như tro lạnh." Bà cụ hết lời ngợi khen: "Mấy ai đời này mà tu được như thầy, con nguyện học theo để tâm được mát mẻ." Nói xong, bà cụ chào thiền sư ra về. Nhưng ra đến cổng chùa, bà cụ lật đật trở vào lại và thưa rằng: "Thưa vị già cả, quên trước quên sau, còn quên không biết câu gì." Thiền sư tươi cười nhắc lại: "Tâm như tro lạnh." Bà cụ đi ra rồi lại quay vào hỏi hơn chục lần mà vẫn không nhớ nổi. Cuối cùng thiền sư không nhẫn được nữa, nạt lớn: "Tâm như tro lạnh, tâm như tro lạnh, đừng có làm phiền ta mãi." Bà cụ cười bảo: "Thầy nóng như vậy thì tâm như lửa hồng, sao lại viết tâm như tro lạnh?" Nói xong bà cụ dục biến mất. Xa lìa dực thẩm nhiễm ô. Tại sao con người cứ nhất định sống với tâm nhiễm ô? Nhưng người cứ hướng đến dực thẩm mà đi, để kết cuộc phải chịu khổ đau. Vì còn giữ ý niệm nhiễm ô, chẳng thể nào vui hưởng sự thanh tịnh an vui của thế giới cực lạc. Rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc tịnh độ chín muồi. Là như trong nhà có đèn không chịu mở thì làm sao sáng. Đến khi được nghe lời Phật dạy, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, như đèn được bật sáng, mới biết đường về cõi Phật. Hơn nữa, hành giả niệm Phật mà thiếu sự cảm ứng, chẳng thể thành tựu sự giáng sinh. A-di-đà như dần trăng rạng ngời trên hư không, tâm người niệm Phật như nước. Nước phải trong lặng, dần trăng mới soi bóng được. Như vậy là cảm ứng mới có thể được tiếp dẫn giáng sinh. Nếu tâm chúng sinh đầy niệm tham sân như nước ngầu đục, dần trăng không thể hiện bóng được. Đây là trường hợp không cảm ứng. Lúc đó dù cho Đức Phật A-di-đà có đứng trước mặt cũng chẳng được giáng sinh. Đới nghiệp giáng sinh. Người tu niệm Phật khó đoạn những tâm niệm tham sân si. Đoạn không được, chỉ còn cách là chế ngự nó, bằng cách là lúc dòng niệm khởi lên, chúng ta dùng câu niệm Phật để đè nó xuống. Lúc lâm chung cũng dùng cách đó đè dòng niệm xuống, để được chánh niệm giảng sinh. Thế nên Phật khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu giảng sinh, chứ không khuyên trừ dòng niệm. Tuyết sư lão nhân viết kệ: một niệm độc tâm khởi, Phật hiệu đè gấp ngay. Lời ác trọn chẳng thốt, việc tổn người chớ làm. Lâu ngày trở thành thói, được đới nghiệp giảng sinh. Đây bí quyết chân thật, bí mật để phục hoạt. Đạo Thánh Phàm. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: đạo Thánh Phàm phân biệt chỉ trong một niệm. Chẳng niệm thánh, ác biến thành cuồng. Khắc chế cuồng niệm, bèn trở thành thánh. Phải biết rằng thánh lẫn phàm chỉ có một chân tâm, hệt như nhau chẳng khác. Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hàng ngày, cảnh chen nhau chẳng nhận biết, chẳng soi xét, sẽ khó rõ. Trong một chớp mắt liền nảy sinh tình tưởng trái lẽ, tình tưởng đã sinh, chân tâm bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng chẳng trung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực niệm Phật để trừ sạch tình tưởng, thì càng ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy, uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có, mà phải chìm đắm trong loài phàm phu, chẳng buồn sao? Kệ xưa viết: lên đên trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, dùng tu thì chìm. Niệm Phật để ngừng bánh xe luân hồi. Vọng tưởng hữu tướng ngày đêm sinh khởi, dĩ như biển cả dậy sóng ba đào, không có lúc nào dừng dứt. Vọng tưởng chính là cái để làm cho sinh tử luân hồi. Nay Phật dạy niệm Phật A Di Đà, nói khác hơn là niệm tự tánh trong sáng như hư không, để nhiếp phục vọng tưởng, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cùng tử nhận gia tài. Người được giáng sinh cực lạc, nhưng người cùng tử trở về nhà trưởng giả nhận lại gia tài. Kệ xưa viết: hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây nhận lấy gia tài. Người được giáng sinh cực lạc sẽ hưởng vô vàn việc vui chào đón ngoài dòng sinh tử. Vui có được vô lượng thần thông để đi khắp mười phương để nghe thuyết pháp, vui được làm vị Bồ Tát bất thối chuyển địa, đi khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh, chí đến cái vui được thành Phật. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy: nếu muốn cầu phát tài, phải cầu phát tài to, về cực lạc sẽ phát tài to. Thăng đọa. Kinh Lăng Nghiêm viết: khi lâm chung, do tình và tưởng mà có ra thăng hay đọa. Người tưởng nhiều được lên cảnh giới cao, tình nhiều đọa xuống cảnh giới thấp. Thật sự bản chất tâm con người là đi lên, nhưng bị các món tiền não tham sân ràng buộc nên đi xuống. Thí như chiếc bong bóng bơm chất khinh khí, tự nó bay lên, nhưng nếu buộc nhiều túm cát vào thì nó trì xuống. Người niệm Phật đến lúc lâm chung mà còn bị ràng buộc tình cảm với người thân, tài sản và sự giận hờn thì khó được giải thoát. Những thứ tình cảm tiêu cực đó chính là những sợi dây vô hình buộc chân người tu ở lại trong ba cõi sáu đường. Chuyện kể có một vị phú thương lúc đau nặng, vợ con dây quanh niệm Phật, niệm Bồ Tát. Vị phú thương mở mắt thều thào hỏi: "Có bà ở đây không?" Người vợ vội lên tiếng: "Có tôi đây ông." Ông lại tiếp tục hỏi: "Có thằng hai, thằng ba và con tư ở đây không?" Các con đồng lên tiếng: "Dạ có, chúng con đây nè ba." Bỗng vị phú thương trợn mắt, đem hết tàn lực thốt lên: "Tụi bay ở đây hết thì ai lo cửa tiệm?" Rõ ràng vị phú thương đây bị sợi dây tài sản buộc chân ở lại. Giỏng mảnh chặt đứt các dây ràng buộc. Vào phút lâm chung là giờ phút quan trọng, thánh phàm thăng đọa chỉ quyết định vào giờ phút sau cùng này. Người tu hành muốn chuyển phàm thành thánh, vào giờ phút này phải mạnh tay chặt đứt tất cả các dây ràng buộc, như câu chuyện Hòa thượng Kim Bích Phong. Hòa thượng Kim Bích Phong là một vị thiền sư đắc đạo, nên Ngài tự rõ biết ngày giờ ra đi của mình. Ngài lấy bồ đoàn ngồi thiền rồi tự bảo: "Để xem lão Diêm Vương làm gì được ta." Hòa thượng ngồi 2 ngày 2 đêm không xả thiền. Quỷ sứ được lệnh bắt hòa thượng phải dấn kế thổ địa. Quỷ nói: "Tôi được lệnh Diêm Vương bắt hòa thượng Kim Bích Phong, mà ông hòa thượng này ngồi thiền hơn 2 ngày rồi, tôi không sao bắt được, phải làm sao đây?" Thần thổ địa bảo: "Ông hòa thượng này là một vị thiền sư đắc đạo, nên ông xả bỏ tất cả, nhưng chỉ còn thích cái bát ngọc. Nay làm sao lấy bát ngọc thì ông sẽ đồng tâm xả thiền." Quỷ sứ liền lấy bát ngọc. Hòa thượng Kim Bích Phong nghe tiếng bát ngọc khua, lập tức xả thiền. Quỷ sứ cười lớn bảo: "Hay cho hòa thượng, Diêm Vương mời ngài." Nghe tiếng quỷ sứ, trong tâm hòa thượng bừng sáng. Hòa thượng bảo: "Ta chỉ vì thích cái bát ngọc mà đánh mất pháp thân ngàn năm." Rồi ngài thẳng tay đập bỏ bát ngọc và nói kệ: "Diêm Vương bắt ta Kim Bích Phong, như lấy xích sắt xích hư không, xích sắt xích được hư không rồi, trở lại bắt ta Kim Bích Phong." Ở đây cho thấy, nếu tâm người như hư không thì quỷ sứ làm sao bắt được. Niệm Phật thì vạn niệm tự nhiên buông hết. Sách viết: "Xưa kia có đức vua thấy ngoại đạo cầu đạo rất khổ hạnh, còn đệ tử Phật thì an nhàn. Một hôm, vua hỏi vị tăng niệm Phật rằng: Trẫm thấy những người Bà La Môn cần khổ cầu đạo, còn tỷ kheo thì niệm danh hiệu Phật, hai cách tu khác nhau quá xa." Tăng đáp: "Tu đạo không phải là khổ hay sướng nơi sắc thân này, mà cốt ở chỗ tâm có thiết với sinh tử hay không. Đệ tử Phật chúng tôi tuy thanh nhàn niệm Phật, nhưng lòng luôn luôn khẩn thiết cầu ra khỏi sinh tử. 6 căn cả ngày tuy đối với cảnh trần, nhưng không hề nắm bắt." Vua không tin, tỷ kheo biết ý nên tâu rằng: "Bệ hạ có thể đưa ra một việc để thử nghiệm. Xin bệ hạ ngày mai chia cung nữ thành 2 tốt, một tốt múa, một tốt hát ở 2 bên đường. Rồi bệ hạ hãy cho một tử tội đầu đội một chén dầu, báo rằng: tội ngươi đáng chết, nhưng ta sẽ ân xá cho ngươi bằng cách ngươi đội một chén dầu đầy đi khắp cung thành, lúc trở về chỗ cũ không được hao hết một giọt nào. Nếu để rơi ra ngoài, lập tức ngươi bị xử chém." Tội nhân nghe thấy để hết tâm vào chữ sống chết trên đầu, không dám hào ly sơ ý. Đi khắp một vòng, dầu vẫn y nguyên, thế là nhà vua đài xá. Tàng thừa, vua hãy hỏi tội nhân. Ở phía đông, người có thấy gì đẹp không? Tội nhân trả lời: Muôn tâu bệ hạ không thấy. Vua lại hỏi tiếp: Còn phía tây, người có nghe gì không? Tội nhân thưa rằng: Bẩm bệ hạ cũng không. Vua quát lớn: Nói dối, các cung nữ muốn hát như thế mà ngươi bảo rằng không nghe thấy gì là sao? Tội nhân nói: Tâu bệ hạ, thần nào dám dối. Thần lo chú tâm vào chén dầu sinh tử trên đầu, còn tâm ý đâu mà nghe với thấy. Vua chợt hiểu ra lời vị tỷ kheo nói: Nhất tâm niệm Phật cầu giải thoát sinh tử, sáu căn đều nhiếp, không thấy không nghe. Lời này thật chẳng hư dối vậy. Và người niệm Phật mà tâm luôn tha thiết với sinh tử chính là chân niệm Phật. Tống Nhân Tông hoàng đế nói: Ban ban như ý, chủng chủng tự thành. Người niệm Phật thấy như an nhàn, thông dong, không làm gì hết, mà chỗ phước báo thật vô cùng.